hãy kể giấc mơ của em. Tell Me Your Dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tập 8 và 9. Ashley bắt đầu cử động. Hai người nhìn biểu hiện của nàng đang thay đổi.
Ba.
Mặt nàng dịu lại.
Bốn.
Họ cảm giác được sự trở lại của nàng.
Năm.
Ashley mở mắt ra. Nàng nhìn quanh căn phòng. Tôi cảm thấy tôi vừa ngủ xong à?
Đúng.
Bác sĩ Salem trả lời. Nàng quay sang David. Tôi có nói gì không? Ý tôi là có thể giúp ích được...
Chúa ơi!
David nghĩ.
Cô ta không biết gì. Cô ta thật sự không biết gì.
Anh trả lời.
Cô làm tốt lắm, Ashley. Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Salem một chút.
Cũng được.
Vậy chúng ta gặp lại sau nhé.
Người đàn bà khi nãy bước vào dẫn Ashley ra khỏi căn phòng. David rơi mình xuống ghế.
Tất cả những cái quái này là thế nào?
Bác sĩ Salem thở dài.
Bao nhiêu năm qua, tôi chưa gặp một hiện tượng nào rõ ràng như lần này. Thế nào cơ? Đã bao giờ anh nghe nói đến rối loạn đa nhân cách chưa? Nó là cái gì vậy? Đó là trường hợp có vài nhân cách hoàn chỉnh sống khác biệt trong cùng một cơ thể. Có thể coi như là hiện tượng rối loạn cá tính. Hiện tượng này đã được ghi lại trong các tài liệu về tâm thần học. Từ hơn 200 năm trước, nó thường bắt nguồn từ các chấn thương về tinh thần khi còn thơ ấu. Nạn nhân NPD phải trốn tránh nỗi đau bằng cách tạo ra một nhân cách khác. Đôi khi có người mang đến hàng chục nhân cách khác nhau. Thế những nhân cách đó có biết nhau không? Có lúc không. Tony và Alex biết nhau, nhưng Ashley lại hoàn toàn không biết hai nhân cách kia. Những kẻ ăn bám đó được tạo ra khi người chủ không chịu nổi những chấn thương tinh thần. Đó là một cách trốn tránh. Mỗi một cú sốc xảy ra lại có thể sản sinh ra một tháng cách mới. Theo tài liệu ghi lại thì các nhân cách này hoàn toàn khác nhau. Có cái thì ngu dốt, nhưng cũng có cái là cực kỳ thông minh. Chúng có thể nói các thứ tiếng khác nhau. Tính cách và sở thích của chúng cũng hết sức đa dạng. Thế bệnh này có phổ biến không? Một số tài liệu cho rằng khoảng 1% dân chúng bị mắc bệnh này. Còn trong diện tâm thần, nó chiếm khoảng hơn 10% trong số bệnh nhân. Nhưng Ashley trông vẫn bình thường và... Bệnh nhân bị NPD hoàn toàn bình thường cho đến khi bị một nhân cách khác thế chỗ. Chủ thể vẫn có việc làm, xây dựng gia đình, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cả ăn bám kia, tức khách thể, có thể thay thế bất cứ lúc nào. Một khách thể có thể làm chủ trong một giờ, một ngày, thậm chí nhiều tuần, và khi đó chủ thể sẽ hoàn toàn không có khái niệm gì về thời gian và những việc mình đã làm. Vậy là Ashley, chủ thể, hoàn toàn không biết gì về những việc hai nhân cách kia đã làm. Đúng. David chăm chú lắng nghe. Trường hợp rối loạn đa nhân cách nổi tiếng nhất là Freddie Murphy. Đây là lần đầu tiên căn bệnh này xuất hiện trước cộng đồng. Kể từ đó, nhiều trường hợp khác nữa cũng đã xuất hiện, nhưng đều không được để ý đến. Chuyện nghe có vẻ kỳ lạ quá. Chủ đề này đã thu hút tôi trong một thời gian dài, chỉ có chung một kiểu mẫu thôi. Ví dụ nhé, thông thường thì các nhân cách kia thường có chữ cái đầu tiên ở tên giống hệt với chủ thể. Ashley Patterson, Alex Peters, Tony Prescott. Tony, David kêu lên, nhưng anh chợt hiểu ra. Antoinette, đúng. Anh đã bao giờ nghe đến hiện tượng thay đổi bản ngã chưa? Rồi. Đó, đầu tiên là bản ngã bị thay đổi hay là nhân cách bị thay đổi. Xuất hiện một loại người có tính cách hung bạo và luôn có thể có những hành động tàn nhẫn. Mà tình cảm của con người thì không có giới hạn. Bác sĩ Sheffield và ông Hyde là một cuốn tiểu thuyết nhưng hoàn toàn dựa trên những chuyện có thật. Anh đọc nó chưa?
Đọc. David quay cuồng.
Rồi, vậy là Ashley có liên quan. Cô ta có thể không nhận ra điều đó. Các điều này được thực hiện bởi một trong hai nhân cách kia. Chúa ơi, làm sao tôi giải thích được trước tòa bây giờ?
Bác sĩ Salem nhìn anh ngạc nhiên.
Hình như anh nói là không nhận vụ này cơ mà. Dĩ nhiên là không. Ý tôi là tôi cũng chẳng biết được. Tôi về điểm này tôi cũng đang rối loạn đa nhân cách đây.
David im lặng một lúc.
Thế bệnh này có chữa khỏi được không? Thường là được. Nếu không được thì làm sao?
Im lặng.
Tỷ lệ tử vong khá cao.
Ashley không biết những chuyện này thật à?
Không. Ông sẽ giải thích cho cô ấy chứ?
Dĩ nhiên rồi.
Không! Không! Không!
Đó là một tiếng hét. Ashley ngồi co rúm lại, né sát vào bức tường sau lưng, cặp mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng.
Ông nói dối! Ông nói dối là ông gạt tôi!
Bác sĩ Salem trả lời.
Ashley, đây là sự thật. Cô phải đối mặt với nó. Tôi đã giải thích rồi. Những gì xảy ra hoàn toàn không phải là lỗi của cô. Tôi...
Đừng lại gần tôi!
Không ai làm hại cô đâu.
Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Cho tôi chết đi. Cho tôi chết đi.
Nàng bật khóc nức nở. Bác sĩ Salem nhìn người đàn bà coi tù nói.
Bà nên cho cô ấy uống thuốc an thần. Giải trong chừng vì cô ta có thể tự sát đấy.
David gọi điện cho bác sĩ Patterson.
Tôi muốn gặp ông. Tôi đang đợi tin cậu đây, David. Cậu đã gặp Ashley chưa? Rồi, chúng ta gặp ở đâu nhỉ? Tôi đợi cậu ở văn phòng của tôi.
Trên đường về San Francisco, David nghĩ thầm.
Mình không thể nào nhận vụ này được. Khả năng thất bại quá cao. Mình sẽ tìm một luật sư hình sự tử tế và trách nhiệm của mình coi như xong.
Bác sĩ Patterson đang đợi David trong văn phòng.
Cậu gặp Ashley rồi à?
Dân, nó vẫn khỏe chứ?
Mình phải trả lời sau đây.
David hít một hơi dài.
Ông đã từng nghe nói đến bệnh rối loạn đa nhân cách chưa?
Bác sĩ Patterson cao mày.
Tôi chưa rõ.
Đó là khi một hoặc nhiều nhân cách, hay còn gọi là khách thể, cùng tồn tại trên một cơ thể và chiếm lấy quyền điều khiển. Nhưng chủ thể hoàn toàn không hay biết. Con gái ông đã bị căn bệnh đó. Rối loạn đa nhân cách.
Bác sĩ Patterson sững sờ nhìn David.
Cái gì? Tôi không tin. Cậu có chắc không?
Tôi cũng có mặt khi Ashley được bác sĩ Salem thôi miên. Trong Ashley còn có hai nhân cách nữa. Cô ấy đã bị chúng điều khiển không chỉ một lần.
David nói càng lúc càng nhanh.
Ông đồn trưởng Dowling đã đưa ra các bằng chứng chống lại con gái ông. Không còn nghi ngờ gì về việc cô ấy có dính vào các vụ án mạng.
Bác sĩ Patterson thốt lên.
Chúa ơi, vậy là nó có tội à?
Không, vì tôi không tin cô ấy nhận thức được rằng mình có liên quan tới các vụ án kia. Cô ấy chỉ là công cụ của một trong hai nhân cách ẩn náu trong mình.
Ashley không có lý do gì để dính dáng vào cả. Cô ấy không có động cơ giết người và cũng không làm chủ được bản thân.
Song tôi nghĩ là sẽ rất khó phân biệt được giữa tội ngộ sát và tội cố sát.
Vậy việc bào chữa của cậu sẽ...
David ngắt lời ông.
Tôi không định bào chữa cho cô ấy. Tôi định chuyển vụ này cho Jesse Kuhler. Ông ấy là một luật sư đại tài. Tôi đã từng làm việc cùng Jesse và ông ấy là hạng nhất trong số...
Không, cậu phải biện hộ cho Ashley.
Giọng bác sĩ Patterson đanh lại. David kiên nhẫn giải thích.
Ông không hiểu ư? Tôi không thích hợp đâu.
Cô ấy cần... Tôi đã nói rồi, cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Con gái tôi là tất cả với tôi, David. Và cậu sẽ là người cứu vớt nó.
Tôi không thể. Tôi không đủ kinh nghiệm.
Dĩ nhiên là cậu có đủ. Cậu từng đã là luật sư hình sự.
Vâng, nhưng...
Tôi không chấp nhận người nào khác đâu.
David nhận thấy bác sĩ Patterson đang cố kiềm chế cơn giận.
Chuyện này không được.
David nghĩ, anh cố thử lại lần nữa.
Jesse Kuhler là người giỏi nhất.
Bác sĩ Patterson chồm về phía trước, mặt ông đỏ dừ.
David, với cậu, người mẹ là tất cả, thì Ashley đối với tôi cũng vậy. Cậu đã một lần nhờ tôi giúp và cậu trao tính mạng mẹ cậu vào tay tôi. Bây giờ tôi đang nhờ cậu giúp và tôi đặt cuộc đời Ashley vào tay cậu. Tôi muốn cậu bào chữa cho Ashley. Đó là món cậu nợ tôi.
Ông ấy không nghe. Ông ấy bị làm sao vậy? David cay đắng nghĩ thầm. Hàng chục câu từ chối chạy qua trong đầu David, nhưng chúng đều phải biến mất trước câu nói.
Đó là món cậu nợ tôi.
Đó là món cậu nợ tôi. David cố lần cuối cùng. Bác sĩ Patterson.
Có hay không, David?
Chương 13. Sandra đã đợi sẵn khi David về đến nhà. Chào anh. Anh ôm nàng vào lòng và nghĩ, Chúa ơi, nàng đáng yêu quá. Không hiểu thằng ngốc nào dám bảo phụ nữ mang bầu là không đẹp nhỉ. Giọng Sandra vui vẻ. Hôm nay nó lại đá em đấy. Nàng cầm tay David đặt lên bụng mình. Anh có thấy nó không? Vài giây sau, David trả lời.
Không, nó đúng là thằng quỷ nhỏ.
À này, Carver gọi điện cho anh đấy. Tay môi giấy địa ốc ấy mà. Giấy tờ đã chuẩn bị xong hết rồi.
David lặng người đi.
Ồ, em muốn anh xem cái này. Đừng đi đâu nhé.
Sandra hăm hở nói. David nhìn nàng đi dội và buồn ngủ, nghĩ thầm.
Mình làm gì bây giờ? Phải nhanh chóng quyết định thôi.
Sandra đã trở ra với vài mẫu giấy dán tường màu xanh.
Chúng ta sẽ làm cho con các phòng màu xanh. Phòng khách thì hai màu, xanh và trắng. Những màu mà anh ưa thích. Anh thích giấy dán tường sáng màu hay tối màu?
David cố ép mình phải tập trung.
Sáng màu đẹp hơn.
Em cũng thấy như vậy. Chỉ có vấn đề là thảm trải sàn sẽ phải mang màu xanh đậm. Anh thấy thế có hợp không?
Mình không thể mất vị trí này được. Mình đang lao động vất vả vì nó. Nó rất quan trọng với mình.
David, anh thấy thế có hợp không?
Anh nhìn nàng.
Cái gì cơ? Ồ, có. Bất cứ cái gì em thích.
Chắc là chú sẽ rất đẹp đấy.
Chúng ta sẽ mất chúng nếu anh không trở thành nhân viên chính thức trong công ty.
Sandra nhìn quanh căn nhà nhỏ.
Mấy thứ đồ này còn dùng được, nhưng em e rằng ta sẽ phải mua thêm nhiều thứ khác nữa. Cái gì cũ sẽ đem cho, phải không?
Nàng nhìn anh lo lắng.
Em không muốn giết chúng đi đâu.
Được.
David lơ đãng trả lời. Sandra nép người vào vai anh.
Chúng ta sắp chuyển sang một cuộc sống hoàn toàn mới, phải không anh? Đứa con, công ty và ngôi nhà của chúng mình. Hôm nay em đã sang bên đó. Em còn xem cả sân chơi và trường học nữa. Sân chơi đẹp lắm. Có cả cầu trượt, đu quay và dụng cụ tập thể dục. Thứ bảy này em lại muốn ra đó cùng anh. Jeffrey nhất định sẽ rất thích.
Mình có thể thuyết phục Kim Kay rằng chuyện này sẽ rất có lợi cho công ty.
Trường học cũng rất khá. Nó chỉ cách nhà ta có hai dãy và lại không lớn lắm. Em cho là điều này rất quan trọng.
Bây giờ David mới nghe vợ và nghĩ.
Mình không thể làm nàng thất vọng được. Không thể cướp đi giấc mơ của nàng. Sáng mai, mình sẽ bảo Kim Kay là mình không nhận dụng Patterson nữa. Patterson sẽ phải tìm được sự khác.
Chuẩn bị đi anh. Chúng mình hẹn 8 giờ ở nhà Killer đấy.
Đây là lúc phải nói thật. David cảm thấy căng thẳng.
Có vài việc anh phải nói với em.
Vâng.
Sáng nay anh đã gặp Ashley Patterson.
Ồ, kể cho em nghe đi. Cô ấy có phạm tội không? Cô ấy có làm những chuyện kinh khủng đó không?
Có và không.
Anh nói cứ như ở tòa ấy. Thế nghĩa là sao?
Cô ấy có liên quan, nhưng không có tội.
David!
Ashley bị một chứng bệnh gọi là rối loạn đa nhân cách. Sau này anh sẽ giải thích kỹ cho em. Đại khái hãy hiểu là cô ấy đã làm những việc, xong lại hoàn toàn không biết là mình làm việc đó.
Sandra nhìn anh chăm chăm.
Kinh khủng quá!
Trong người cô ấy có hai nhân cách khác. Anh đã nghe chúng nói chuyện.
Anh nghe rồi à?
Ừ, chúng đều có thật. Ý anh là cô ấy không giả dờ.
và cô ấy không biết là mình...
Không.
Vậy thì cô ấy có tội hay vô tội?
Cái này phải tùy thuộc vào phán quyết của tòa án. Bố cô ấy không quan tâm đến sexy killer, vì vậy anh phải tìm một luật sư khác.
Nhưng sexy là hạng nhất rồi còn gì? Tại sao nàng ấy lại không nhờ sexy?
David lưỡng lự.
Ông ấy muốn anh bào chữa cho Ashley.
Nhưng anh đã bảo là anh không thể rồi cơ mà.
Dĩ nhiên rồi.
Sau đó thì...
Ông ấy không nghe.
Thế ông ấy nói gì, David?
Anh lắc đầu. Không quan trọng đâu.
Ông ấy nói gì?
David chậm rãi như từng tiếng một.
Ông ấy nói anh đã tin tưởng đặt tính mạng mẹ anh vào tay ông ấy và ông ấy đã cứu bà. Thì bây giờ ông ấy cũng tin tưởng đặt tính mạng con gái mình vào tay anh và yêu cầu anh phải cứu cô ấy. Phải cứu cô ấy.
Anh nghĩ là mình có thể không?
Kim Kay không muốn anh nhận vụ này. Nếu nhận, anh sẽ mất đi cơ hội gia nhập vào công ty.
Oh.
Im lặng một lúc lâu, rồi David tiếp tục.
Anh đã tính rồi. Hoặc anh từ chối bác sĩ Patterson để chính thức gia nhập công ty. Hoặc nhận bào chữa cho Ashley và ra đi không một đồng lương, đón nhận những gì tồi tệ nhất sẽ xảy ra sau đó.
Sandra im lặng lắng nghe.
Có rất nhiều người tài giỏi để đảm nhận việc bào chữa cho Ashley, nhưng không hiểu gì cái lý do chết tiệt gì mà bố cô ấy không chịu chấp nhận ai cả. Anh không hiểu tại sao ông ấy cứ khăng khăng đòi anh. Nếu nhận vụ này, anh sẽ mất việc và chúng ta sẽ không dọn nhà được nữa. Chúng ta sẽ phải quên đi tất cả các dự tính của mình. Em yêu ạ.
Sandra nhẹ nhàng.
Em nhớ trước khi mình lấy nhau, anh có kể về bác sĩ Patterson cho em nghe. Ông ấy là một trong những bác sĩ bận rộn nhất thế giới, nhưng vẫn bỏ thời gian ra để giúp một chàng trai không xu dính túi. Ông ấy là người hùng của anh. Anh từng nói rằng, nếu có con trai, anh cũng muốn nó sau này sẽ giống như bác sĩ Steven Patterson.
David gật đầu. Khi nào anh phải quyết định chính thức? Nàng hỏi vẫn rất nhẹ nhàng.
Sáng sớm mai khi anh gặp Kim Kay.
Sandra cầm tay David và nói.
Không cần nhiều thời gian thế đâu. Bác sĩ Patterson đã cứu mẹ anh. Anh phải cứu con gái ông ấy.
Nàng nhìn quanh và mỉm cười.
Dù sao chúng ta vẫn thường trang trí căn nhà này với hai màu xanh trắng mà.
Jesse Kuhler là một trong những luật sư hình sự hàng đầu ở Mỹ. Đó là một người cao lớn, nghiêm nghị, phong thái giản dị, luôn biết cách làm cho bồi thẩm đoàn thông cảm với mình. Ông khá lấy giúp họ cảm thấy ông cũng là một thành viên trong số họ và tự nhiên họ muốn giúp ông. Đó là một trong những lý do khiến Jesse ít khi bị thất bại trong các phiên xử. Còn lý do khác là ông có trí nhớ tuyệt vời cùng đầu óc hết sức nhanh nhạy, minh mẫn, ứng biến siêu phàm. Thay cho các kỳ nghỉ, Kuhler thường tận dụng mùa hè để đi giảng dạy. Và nhiều năm trước, David đã từng là học trò của ông. Khi David tốt nghiệp, Kuhler mời anh về làm ở công ty luật của mình và chỉ 2 năm sau, David đã chính thức gia nhập công ty. David rất thích môn luật hình sự và luôn tỏ ra xuất sắc. 3 năm sau, David đột ngột xin thôi việc và chuyển sang làm nhân viên tập sự luật dân sự cho công ty Kincaid, Turner, Rose and Ripley. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng David và Kuhler vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Họ và vợ họ vẫn thường cùng nhau ăn tối một lần một tuần. Jesse Kuhler trước kia là một tay thạo đời, duyên dáng và rất hấp dẫn đàn bà. Sau đó ông gặp Emily và nhanh chóng say mê cô. Emily thì béo tròn, trẻ con hết cỡ, đến từ vùng trang trại Iowa. Khác hẳn với loại đàn bà thường hòa hẹn cùng Kuhler, cô đúng là con người của gia đình. Họ hợp thành một đôi không giống ai và đám cưới cuối cùng vẫn xảy ra vì họ đã quá yêu nhau. Tối thứ ba hàng tuần, hai nhà Swinger và Kuhler vẫn ăn tối cùng nhau, sau đó chơi bài theo kiểu Liverpool. Jesse đã đứng chờ sẵn David và Sandra tại cửa ra vào căn nhà xinh đẹp của ông trên đường Hayes. Ông ôm hôn Sandra và nói,
vào đi, chúng ta có champagne ướp lạnh đấy. Hôm nay là một ngày vất vả với cậu, phải không? Căn nhà mới và buổi gia nhập, hay là buổi gia nhập và căn nhà mới?
David và Sandra nhìn nhau.
Emily đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp. Tôi nghĩ đây là bữa ăn mừng.
Ông nhìn mặt hai người.
Bộ tôi bỏ sót cái gì sao?
David trả lời.
Không, sexy. Bởi vì chúng tôi có rắc rối nhỏ nhỏ. Nào, vào đi chứ. Uống cái gì nhá.
Sexy nhìn Sandra. Không, cảm ơn. Tôi không muốn con mình nhiễm thói xấu đó.
Đứa bé thật may mắn vì có bà mẹ như cô.
Ông quay sang David.
Vậy còn cậu?
Tôi chưa cần.
David trả lời. Sandra đi vào nhà bếp. Để tôi xem có giúp gì được Emily không?
Ngồi đi, David. Trông cậu lo lắng quá. Tôi đang tiến thoái lưỡng nan đây.
David gật đầu.
Để tôi đoán xem nhé. Nhà hay buổi gia nhập đây?
Cả hai.
Cả hai à?
Ừ, anh có biết vụ Patterson không?
Ashley Patterson?
Có.
Thế xảy ra chuyện gì nữa?
Đợi nhé. Cậu đã kể về Stephen Patterson hồi còn ở trường luật. Ông ta đã cứu mẹ cậu.
Ông chợt dừng lại.
Đúng, bác sĩ Patterson muốn tôi bào chữa cho con gái ông, Ashley. Tôi thì cố chuyển vụ này cho anh, nhưng ấy không muốn ai ngoài tôi cả.
Killer cao mày.
Ông ấy có biết cậu đã bỏ ngành luật hình sự không?
Có, thế mới lạ chứ. Có đến cả tá luật sư có thể làm vụ này tốt hơn tôi.
Ông ấy cũng biết cậu đã là luật sư hình sự chứ?
Có.
Killer thận trọng hỏi,
ông ấy đối với con gái thế nào?
Hỏi gì mà kỳ quặc thế?
David nghĩ thầm,
cô ta hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Được, giả sử là cậu nhận vụ này.
Kết quả là Kim Kay không muốn tôi nhận nó. Nếu cứ nhận, tôi có cảm giác là mình sẽ mất vị trí ở công ty.
Tôi hiểu, và căn nhà cũng biến luôn.
David giận dữ trả lời,
đó là nơi cái tương lai chết tiệt của chúng tôi chui vào.
Nếu tôi nhận vụ này thì tôi quá là đồ ngu, sexy, ngu thật sự.
Thế cậu còn nổi điên lên về chuyện gì?
David hít một hơi dài.
Vì tôi sắp sửa nhận nó.
Killer mỉm cười.
Vậy sao tôi không ngạc nhiên nhỉ?
David gõ tay vào trán.
Nếu tôi từ chối, nếu tôi dừng hẳn ra ngoài chỉ để lo cho cái tương lai của mình, không chịu làm gì giúp đỡ cho họ, và chẳng may con gái ông ấy bị kết tội, thì suốt quãng đời sau này tôi cũng phải sống trong dằn vặt và đau khổ mà thôi.
Tôi hiểu, thế còn ý cô Sandra?
Ông lại gì tính vợ tôi nữa?
David cố mỉm cười.
Phải, cô ấy nhất định muốn cậu nhận vụ này.
Không sai, tôi sẽ làm tất cả để giúp đỡ cậu, David.
Không, đó là món nợ của tôi. Tôi phải giải quyết nó một mình.
Killer cao mày.
Chuyện này không thể được. Tôi biết, tôi đã cố giải thích cho bác sĩ Patterson, nhưng ông ấy đâu có thèm nghe.
Thế cậu đã nói chuyện này với Kim Kay chưa?
Sáng mai tôi sẽ gặp ông ta. Cậu có nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Tôi đoán được kết cục rồi. Ông ta sẽ khuyên tôi đừng nhận, và nếu tôi không nghe, ông ta sẽ yêu cầu tôi nghỉ phép không lương.
Trưa mai mình gặp nhau ở nhà hàng Rubicon nhé, lúc 1 giờ.
David gật đầu.
Vâng.
Emily từ nhà bếp đi ra, đang lau tay bằng một miếng dẻ. David và Killer cùng đứng dậy. Chào David! Emily reo lên và David tiến lại hôn nhẹ lên má bà. Hy vọng là mọi người thấy đói bụng rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, Sandra đang bày bàn, cô ấy đảm ra phết. Emily cầm một cái khay và quay lại nhà bếp. Quiller nhìn David.
Cậu luôn là bạn thân của tôi và Emily. Tôi thành thật khuyên cậu hãy nên quên chuyện đó đi.
David ngồi yên không nói.
Chuyện đã qua lâu rồi, David. Và đấy không phải là lỗi của cậu. Chuyện đó có thể xảy ra với bất kỳ ai.
Nhưng nó đã xảy ra với tôi, Jesse. Tôi đã giết chết cô ấy.
David ngồi đó đưa mình về một thời gian và không gian hoàn toàn khác.
đó là một vụ chắc ăn. Và David đã nói với Quiller, tôi sẽ giải quyết nhanh thôi.
Helen Whitman, một phụ nữ xinh đẹp, tình nghi là giết bà mẹ kế giàu có của mình. Do hai người thường xảy ra những cuộc cãi giả dữ dội, nhưng tất cả các bằng chứng chống lại Helen đều mập mờ và thiếu sức thuyết phục. Sau mỗi lần đến nhà tù gặp cô ta, David lại càng thêm tin rằng Helen vô tội. Và cứ sau mỗi lần gặp đó, tình cảm của anh dành cho cô ta lại càng sâu đậm hơn. Cuối cùng, anh đã phá vỡ một nguyên tắc cơ bản của nghề luật sư. Không bao giờ được yêu thân chủ của mình. Phiên tòa thoạt đầu diễn ra suôn sẻ như David dự tính. Anh đã bác bỏ được tất cả những lời buộc tội của công tố viên và giành được tình cảm của bồi thẩm đoàn. Nhưng rồi điều bất hạnh đã bất ngờ ập đến. Bằng chứng ngoại phạm của Helen và khi vụ án xảy ra thì cô đang ở nhà hát cùng người bạn trai. Song dưới sức ép của phiên tòa, người bạn trai của Helen đã không công nhận bằng chứng đó. Rồi lại thêm nhân chứng khai rằng ông ta đã thấy Helen có mặt ở hiện trường vào lúc án mạng xảy ra. Sự vô can của Helen đến đây không còn nữa. Bồi thẩm đoàn đã khép cô vào tội giết người có chủ ý và tuyên án tử hình. David hoàn toàn sụp đổ.
Sam lại làm thế, Helen?
Anh gặng hỏi.
Sam lại nói dối anh.
Em không giết bà ấy, David. Khi em về đến nhà thì đã thấy bà ấy nằm chết trên sàn. Em sợ rằng anh không tin tưởng em, nên em đã dựng lên chuyện ở nhà hát. David đứng nghe, vẻ hoài nghi hiện rõ trên nét mặt. Em nói thật đó, David.
Thật ư?
David quay mặt đi và gào lên. Đêm hôm đó, Helen đã tự sát trong tù. Một tuần sau, một tên trộm bị bắt đã thú nhận chính hắn là hung thủ giết mẹ kế của Helen. Sáng hôm sau, David rời khỏi công ty của Jesse Keller. Ông ra sức khuyên bảo anh.
Đó không phải là lỗi của cậu, David. Cô ấy đã nói dối và... Đó mới là lỗi của tôi. Tôi đã để cô ấy nói dối. Tôi không làm tốt công việc của mình. Tôi đã quá tin tưởng cô ấy. Và vì thế mà tôi mất cô ấy.
Sau đó vài tuần, David và làm nhân viên tập sự cho Kincaid, Turner, Rose and Ripley.
Tôi không bao giờ chịu trách nhiệm về tính mạng của bất kỳ người nào nữa.
David đã thề. Và bây giờ anh sắp sửa bào chữa cho Ashley Patterson. Chương 14. Mười giờ sáng hôm sau, David bước vào văn phòng của Joseph Kincaid. Ông ta đăng ký một số giấy tờ, ngẩng đầu lên khi David xuất hiện.
À, ngồi đi, David. Tôi xong ngay đây mà.
David ngồi xuống và chờ đợi. Lát sau, Kincaid nở một nụ cười và nói.
Nào, tôi tin rằng cậu mang đến một tin vui đấy.
David tự hỏi.
Tin vui cho ai? Cậu có một tương lai rực rỡ ở đây và tôi tin rằng cậu không muốn làm hỏng nó. Công ty đã chuẩn bị một kế hoạch lớn cho cậu.
David vẫn ngồi yên, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.
Sao? Cậu đã báo bác sĩ Patterson tìm luật sư khác chưa?
Chưa.
Tôi quyết định sẽ nhận bào chữa cho con gái ông ấy.
Nụ cười của Kincaid tắt ngấm.
Cậu thật lòng muốn bào chữa cho cô ta à? Cô ta là kẻ đồi bại, là tên giết người bệnh hoạn. Ai đứng ra bên cho cô ta, rồi tên tuổi cũng sẽ bị bôi đen mà thôi.
Không phải vì tôi muốn nhận đâu, Joseph. Tôi bị ép buộc thôi. Tôi mắc nợ bác sĩ Patterson một sinh mạng, và đây là cách duy nhất để tôi trả cho ông ta.
Kincaid ngồi yên, cuối cùng ông ta lên tiếng.
Nếu cậu đã quyết định nhận nó, thì tôi khuyên cậu nên nghỉ vắng mặt đi một thời gian, dĩ nhiên là không nhận lương.
Vĩnh biệt ngày gia nhập. Sau khi kết thúc, cậu hãy quay lại đây và dĩ nhiên vị trí của cậu vẫn dành cho cậu.
David gật đầu.
Tôi sẽ bảo Collis tạm thay phần việc của cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ phải hết sức tập trung trong vụ này.
Ba mươi phút sau, Bộ tứ Kincaid, Turner, Rose and Ripley có cuộc họp riêng.
Chúng ta không thể để công ty dính vào những vụ việc kiểu này được.
Henry Turner phản đối. Joseph Kincaid lập tức trả lời.
Chúng ta không hoàn toàn dính vào, Henry. Chúng ta đã cho thằng nhóc nghỉ không lương rồi.
Albert Gross đề nghị.
Tôi nghĩ là nên loại hắn ra luôn. Đừng như vậy. Đối với công ty thì bác sĩ Patterson quả là một con bò sữa đáng giá đấy. Ông ta quan hệ cực kỳ rộng rãi và sẽ phải biết ơn chúng ta vì đã cho ông ta mượn David. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì đây cũng là một vụ đầu tư có lời. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì chúng ta sẽ có bác sĩ Patterson là khách hàng và David trở thành nhân viên chính thức. Nếu không, chúng ta chỉ việc bỏ xí người đi và sẽ xem xét còn có thể giữ lại được Patterson không, không hề thiệt hại gì.
John Ripley cười to sau một lúc im lặng.
Ý kiến hay, Joseph.
David đến chỗ bác sĩ Steven Patterson ngay sau khi rời khỏi văn phòng Kincaid. Anh đã gọi điện trước và ông đang chờ anh.
Thế nào, David? Câu trả lời sẽ thay đổi cuộc đời mình.
David nghĩ.
Và không phải theo chiều hướng tốt. Tôi nhận lời bào chữa cho con gái ông.
Steven Patterson hít một hơi dài.
Tôi biết mà, tôi đã đánh cuộc cả cuộc đời tôi vào đấy.
Ông hơi lưỡng lự rồi nói như chữa lại.
Tôi đánh cuộc mạng sống của con gái tôi. Công ty đã cho tôi nghỉ không lương, tôi sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một trong những luật sư.
Bác sĩ Patterson giơ tay lên.
David, tôi phải nói rõ rằng tôi không muốn một người nào khác nhúng tay vào vụ này. Mạng sống của con gái tôi chỉ giao cho mình cậu mà thôi.
David trả lời.
Tôi hiểu, nhưng Jesse Kinner.
Bác sĩ Patterson đứng lên.
Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa về Jesse Kinner hay bất kỳ ai trong bọn họ. Tôi rất hiểu các luật sư hình sự. Họ chỉ chú trọng vào danh vọng và tiền bạc mà thôi. Nhưng vụ này không phải là tiền bạc hay danh vọng. Đây là gì, Ashley?
David định giải thích, nhưng lại thôi. Anh biết sẽ chỉ là nói với người điếc.
Ông ta như một kẻ cũng tin vậy. Mình có thể sử dụng tất cả những sự giúp đỡ mình có.
Tại sao ông ấy lại không cho chứ? David nghĩ.
Tôi xin nói rõ thêm một điều sau.
David gật đầu.
Vâng. Tôi sẽ lo liệu tất cả phí tổn và chi tiêu của cậu.
Không, vụ này miễn phí mà. Bác sĩ Patterson nhìn anh, sau đó gật đầu.
Trả nợ à?
Trả nợ. Ông có lái xe được không? David mỉm cười.
David, nếu cậu phải nghỉ không lương, cậu sẽ cần một số tiền để duy trì cuộc sống. Cứ để đó cho tôi.
Ồ, tùy ông thôi. Ít nhất thì cũng có cái mà ăn ở tòa án. Jesse Keller đã đợi David ở Rubicon.
Thế nào rồi?
David thở dài.
Đúng như dự đoán, tôi phải nghỉ không lương. Bọn khốn nạn, sao chúng dám? Tôi không trách họ đâu.
David ngắt lời.
Đó là một công ty cực kỳ bảo thủ. Thế bây giờ cậu định làm gì?
Ý của anh là...
Ý tôi là gì à? Cậu đang nhận một vụ án thế kỷ. Cậu lại không có văn phòng làm việc, không có nơi nghiên cứu hồ sơ, không có sách luật hình sự hoặc máy fax. Và tôi cũng đã trông thấy cái máy tính cổ lỗ của cậu và Sandra rồi. Nó không thể chạy được các chương trình luật cậu cần hoặc đưa cậu lên Internet được đâu.
Tôi sẽ lo xong thôi.
Xong cái con khỉ ấy, chỗ tôi còn một văn phòng trống, cậu cứ lấy mà dùng. Ở đó có tất cả các thứ cậu cần đấy.
Một lúc sau, David mới lấy lại được giọng.
Jesse, tôi không thể.
Killer cười to.
Cậu có thể. Cậu sẽ phải nghĩ cách mà trả nợ tôi sau. Cậu vẫn luôn trả nợ mọi người, phải không thánh David?
Rồi ông cầm lấy tờ thực đơn.
Tôi sắp chết đói rồi đây.
Ông nhìn quanh.
Nhân tiện, bữa trưa nay cậu trả tiền nhé.
David đến thăm Ashley ở nhà tù hạt Santa Clara.
Chào, Ashley.
Chào. Trong nàng còn nhợt nhạt hơn cả cái sự nhợt nhạt thường ngày. Bố tôi vừa đến lúc sang. Ông nói rằng anh sắp đưa tôi ra khỏi đây.
Hy vọng một cách lạc quan là được.
David nghĩ, anh nói thận trọng.
Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, Ashley. Vấn đề ở chỗ là có quá ít trường hợp giống như của cô. Chúng ta sẽ phải cho họ biết và quen về nó. Chúng tôi sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới đến để kiểm tra và chứng nhận cho cô.
Ashley thì thầm. Tôi sợ lắm.
Sợ cái gì?
Vì có hai người nữa sống trong tôi mà tôi lại không biết họ. Giọng nàng run rẩy. Họ có thể thay thế tôi bất cứ lúc nào mà tôi lại không thể kiểm soát được hành động của họ. Tôi sợ lắm. Mắt nàng đã ngấn nước. David chậm rãi nói.
Họ không phải là người. Họ chỉ ở trong ý niệm của cô thôi. Họ là một phần của cô. Nếu được điều trị chính xác, cô sẽ khỏi bệnh thôi.
Tập 9.
Khi David về đến nhà, chiều hôm đó, Sandra ôm chầm lấy anh và nói, em không thể nói được là em tự hào về anh như thế nào.
Vì anh nghĩ việc à?
David hỏi. Đúng vậy. À, Roder lại gọi đến đấy. Tay môi giới địa ốc ấy mà. Anh ta nói là giấy tờ đã chuẩn bị hết rồi, chỉ ký là xong. Mình phải trả trước 60.000 đô la. Em là mình sẽ phải nói với anh ta rằng mình không thể...
Chờ đã, anh vẫn còn tiền trong kế hoạch trợ cấp lương hưu của công ty, cùng với tiền bác sĩ Patterson đưa cho. Có thể chúng ta sẽ xoay sở được.
Không quan trọng đâu, David. Dù sao thì em cũng không muốn làm hư thằng con bằng căn nhà mới đó.
À, anh có tin mới đây. Jesse sẽ để anh...
Em biết rồi, em đã nói chuyện với Emily. Chúng ta sẽ chuyển đến làm việc ở chỗ của Jesse.
Chúng ta?
Anh quên là mình đã cưới một trợ lý luật sư sao? Này, em giúp được nhiều việc đấy. Em sẽ làm việc cùng anh đến khi nào?
Nàng chạm vào bụng mình.
Đến khi nào Jeffrey ra đời, đến lúc đó thì ta sẽ tính sau.
Bà Singer, bà có biết là tôi yêu bà lắm không?
Không, anh mất thời gian quá. Bữa tối không thể kéo dài hơn một tiếng đâu.
Một tiếng thì làm sao đủ?
David nói. Sandra vòng tay qua người anh thì thầm. Sao anh không cởi quần áo ra, Singer?
Cái gì? Thế còn về... Thế bác sĩ Bailey đã nói gì?
Anh giật người lên và nhìn nàng lo lắng. Bác sĩ nói, nếu anh không nhanh chóng cởi quần áo ra, thì em sẽ đánh anh một trận đấy. David cười to.
Ông ấy nói thật chí lý.
Sáng hôm sau, David lo kê dọn văn phòng đi mượn của mình. Nó nằm phía sau văn phòng Jesse Kinner và khá tiện lợi, bởi là một phần tách ra và riêng biệt của cả dãy 5 văn phòng liền nhau. Jesse nói,
chúng tôi thu dọn sơ sơ cho cậu rồi đấy. Tôi chắc chắn là cậu sẽ tìm được mọi thứ tại đây. Thư viện ở sau cái cửa kia, cậu có máy fax, máy tính, tóm lại là những gì cần cho công việc của cậu. Nếu thấy thiếu hoặc cần thêm cái gì thì cứ bảo nhé.
Cảm ơn. David xúc động.
Tôi không biết nói sao nữa, Jesse.
Jesse mỉm cười.
Rồi cậu phải trả nợ đấy, đừng quên.
Sandra đến sau vài phút. Em sẵn sàng rồi. Mình sẽ bắt đầu từ đâu? Nàng nói.
Đầu tiên phải tìm lại hồ sơ tất cả các vụ án có dính đến bệnh đa nhân cách. Có thể trên Internet nhiều lắm đấy. Nhập vào địa chỉ của Trung tâm Theo dõi Tội phạm California, chương trình truyền hình tòa án và vài nơi khác sẽ thu được nhiều thứ có ích cho ta. Tiếp theo, liên lạc với các chuyên gia về vấn đề đa nhân cách để yêu cầu họ có mặt với tư cách người làm chứng. Chúng ta sẽ phỏng vấn họ và nghiên cứu xem có thể sử dụng các bằng chứng của họ không. Rồi còn phải xem lại các thủ tục của tòa hình sự lấy danh sách các nhân chứng của bên công tố và cả những gì họ có thể trình bày trước tòa nữa. Tóm lại là anh muốn điều tra tường tận về phía bên kia.
Nhưng mình cũng phải gửi cho họ những thứ y như vậy của bên mình. Thế anh có định đưa Ashley ra làm nhân chứng không?
David lắc đầu. Cô ấy yếu lắm.
Công tố viên sẽ làm cô ấy quá rồ lên mất bởi sự truy hỏi của ông ta.
Anh nhìn Sandra, vụ này quả là vô cùng khó trôi.
Sandra mỉm cười, nhưng anh sẽ thắng mà, em biết vậy.
David gọi điện cho Harvey Dell, kế toán trưởng công ty Kincaid, Turner, Rose and Ripley.
Harvey, David Singer đây.
Chào, nghe nói là anh rời khỏi công ty một thời gian à?
Vâng.
Anh đang theo một vụ hay đấy, báo chí đăng đầy cả rồi, tôi có thể giúp gì cho anh đây?
Tôi còn 60.000 đô la trong quỹ lương hưu và trợ cấp ở đây, Harvey. Tôi chưa muốn rút ra ngay đâu, nhưng Sandra và tôi vừa mua một căn nhà mới, vì thế tôi cần tiền để trả trước cho họ.
Nhà mới à? Ồ, chúc mừng anh chị.
Cảm ơn, bao giờ thì tôi mới lấy được đây?
Một thoáng lưỡng lự ở đầu dây bên kia.
Tôi gọi lại cho anh sau nhé.
Dĩ nhiên rồi. David đọc cho anh ta số điện thoại.
Tôi sẽ gọi lại ngay đấy. Cảm ơn.
Harvey Dell đặt ống nghe xuống rồi lại nhấc lên ngay.
Báo với ông Kincaid tôi có chuyện cần gặp.
30 phút sau, anh ta đã ở trong phòng Kincaid.
Chuyện gì vậy, Harvey?
Ông Kincaid, David vừa gọi điện cho tôi. Anh ta mua một căn nhà mới và cần 60.000 của mình trong quỹ lương hưu và trợ cấp để trả trước. Theo tôi thì chúng ta không cần phải đưa. Anh ta đã nghĩ và không...
Không hiểu anh ta có biết trả góp một ngôi nhà khó khăn thế nào không nhỉ?
Có lẽ là không. Tôi sẽ nói là chúng ta không thể...
Cứ đưa tiền cho anh ta.
Harvey nhìn ông ta ngạc nhiên.
Nhưng chúng ta không cần...
Kincaid nhô người về đằng trước.
Chúng ta đang giúp David đào một cái hố cho chính hắn, Harvey. Một khi mà David đã trả tiền trước cho căn nhà đó, thì cũng có nghĩa chúng ta sẽ hoàn toàn nắm được hắn.
Harvey Dell gọi điện lại cho David.
Tôi báo cho anh tin mừng đây, David. Anh có thể rút tiền ra bất kỳ lúc nào. Ông Kincaid nói sẽ giúp anh mọi thứ anh cần.
Ông Crowder, David Singer đây. Tiền nhà đã lo xong, ngày mai ông có thể nhận.
Tuyệt, tôi đã nói rồi, có nhiều người cũng muốn lấy căn nhà đấy, nhưng tôi cảm thấy hai vị mới là chủ thực sự của nó. Chắc chắn các vị hạnh phúc khi sống ở đó.
Phiên tòa xử Ashley Patterson diễn ra ở San Jose, trong tòa án cấp cao của hạt Santa Clara nằm trên đường Norfolk. Quyết định về chuyện xét xử đã thông báo từ vài tuần trước. Đây là vấn đề phức tạp vì những vụ án mạng đã xảy ra ở hai bang và hai quốc gia khác nhau. Cuộc tranh luận được tổ chức ở San Francisco với sự có mặt của thanh tra Guy Fulton từ phòng cảnh sát Quebec, đồn trưởng Dowling từ hạt Santa Clara, thanh tra Egan từ Bedford, Pennsylvania, đại úy Redford từ phòng cảnh sát San Francisco và Roger Tolan, sếp cảnh sát San Jose. Fulton nói,
đề nghị dẫn độ can phạm về Quebec vì chúng tôi đã nắm trong tay những chứng cứ vô cùng xác thực về tội lỗi của cô ta. Chắc chắn là cô ta sẽ bị kết tội ở đó.
Thanh tra Egan phản đối.
Chúng tôi cũng vậy, ông Fulton ạ. Sim Cleary là vụ đầu tiên nên chúng tôi cho là phải được hưởng quyền ưu tiên hơn các vụ khác.
Đại úy Redford thì nói,
thưa các vị, tất cả chúng ta đều sẽ chứng minh được tội lỗi của cô ta. Nhưng có đến 3 vụ xảy ra ở California, nên phạm nhân nên bị xử ở đó. Việc này hẳn có lợi hơn cho tất cả chúng ta.
Tôi đồng ý.
Đồn trưởng Daly nói.
Và 2 vụ trong đó là xảy ra ở hạt Santa Clara, nên việc xét xử ở đây là hợp lý nhất.
Họ còn tiếp tục tranh cãi thêm 2 giờ nữa về công lao của mỗi bên, để cuối cùng đi đến quyết định là phiên tòa xét xử 3 vụ giết Dennis Thibault, Richard Melton và đồn phó Sam Blake sẽ được tổ chức ở tòa án cấp cao tại San Jose. Họ cũng nhất trí rằng 2 vụ ở Bedford và Quebec sẽ bị gạt ra khỏi phiên xử này. Trong cuộc gặp riêng trước khi xử án, David đã tỏ thái độ đứng hẳn về phía Ashley. Vị thẩm phán đại diện cho tòa án hỏi,
anh sẽ bào chữa thế nào đây?
Vô tội và vô tội vì bị bệnh mất trí.
Ông ta gật đầu.
Tốt lắm.
Thưa ngài thẩm phán, chúng tôi xin được bảo lãnh cho bị cáo.
Người đại diện của phía công tố nhảy dựng lên.
Thưa thẩm phán, chúng tôi cực lực phản đối. Bị cáo bị kết tội đã gây ra 3 vụ án mạng giả mang và sẽ bị diện công tố khép vào án tử hình. Có thể nhân cơ hội này cô ta sẽ tìm mọi cách để trốn chạy.
Không đúng, không ai. David trả lời. Vị thẩm phán ngắt lời.
Tôi đã xem hồ sơ và đơn yêu cầu không chấp nhận bảo lãnh của bên công tố viên. Không thể bảo lãnh được. Vụ này đã được giao cho thẩm phán Williams toàn quyền xử lý. Bị cáo sẽ bị giam giữ tại nhà tù hạt Santa Clara cho đến khi phiên tòa diễn ra.
David thở dài.
Dừng, thưa ngài thẩm phán.
Anh quay sang Ashley.
Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy nhớ, cô không có tội.
Khi David về đến văn phòng, Sandra nói với anh. Anh đã xem tin tức chưa? Các tờ báo khổ nhỏ gọi Ashley là con đĩa hàng thịt. Trên TV thì có cả một phóng sự về vụ này.
Anh biết chuyện này sẽ ngày một tồi tệ mà.
David thở dài.
Đây mới chỉ là mở màn thôi. Hãy làm những gì cần làm đi.
Còn 8 tuần nữa thì phiên tòa bắt đầu. Đó là 8 tuần làm việc cực lực. David và Sandra quần quật ngày lẫn đêm, cố lục tìm cho hết bản sao của các vụ xét xử những bị cáo bị rối loạn đa nhân cách. Có đến hàng chục vụ như vậy, và đủ các thứ tội giết người, hãm hiếp, cướp của, buôn ma túy, phóng hỏa, đốt nhà. Một số bị kết án, một số được tha bổng.
Chúng ta sẽ cải cho Ashley tránh án.
David nói với Sandra. Sandra thu thập tên của các nhân chứng và gọi điện cho họ. Bác sĩ Nakamoto, tôi là cộng sự của luật sư David Singer. Tôi rất tin vào các xác nhận của ông trong cuốn Ocean Pohana. Ông Singer sắp bào chữa cho Ashley Patterson. Ông nhận lời à? Dân, tốt quá. Chúng tôi rất mong ông sẽ đến San Jose và kiểm tra tình trạng của cô ấy. Bác sĩ Wolf, tôi ở văn phòng của David Singer. Ông ấy sắp biện hộ cho Ashley Patterson. Chính ông đã kiểm tra vụ Dickerson, phải không ạ? Chúng tôi rất trông mong vào kinh nghiệm lão luyện của ông. Chúng tôi mong ông sẽ đến San Jose và kiểm tra cho cô Patterson. Chúng tôi thực sự cần đến chuyên môn của ông. Bác sĩ Samson, tôi là Sandra đây. Chúng tôi hy vọng ông sẽ... Và cứ thế, từ sáng sớm cho đến quá nửa đêm. Cuối cùng, danh sách của 12 nhân chứng đã xong. David xem nó và nói.
Thật là gây ấn tượng. Bác sĩ, trưởng khoa, hiệu trưởng các trường y danh tiếng.
Anh nhìn Sandra và mỉm cười.
Anh nghĩ là chúng ta đang có lợi thế đấy.
Lần nào cũng vậy, David vừa vào đến cửa là Jesse Keller đã hỏi.
Thế nào rồi? Tôi có giúp được gì không? Tôi vẫn lo được mà.
Keller nhìn quanh văn phòng.
Cậu có đầy đủ các thứ chứ?
David cười.
Mọi thứ, kể cả người bạn tốt nhất của tôi.
Một buổi sáng thứ hai, David nhận được một phong bì từ phòng công tố, trong đó là bản danh sách dài. David đọc xong, đầu óc nặng trĩu. Sandra nhìn anh quan tâm.
Cái gì vậy?
Em xem đi, họ có cả đống chuyên gia y khoa tên tuổi chống lại MPD.
Thế anh định giải quyết thế nào?
Chúng ta sẽ thừa nhận Ashley có mặt ở hiện trường vụ án, nhưng là do một trong hai nhân cách kia thực hiện hành động giết người, chứ không phải cô ấy. Liệu anh có thuyết phục nổi bồi thẩm đoàn tin chuyện này không?
Năm ngày trước khi phiên tòa diễn ra, David nhận được điện thoại của thẩm phán Williams nói muốn gặp anh. David đi sang văn phòng của Quinler.
Jesse, kể cho tôi nghe về thẩm phán Williams với.
Jesse ngã người ra sau ghế.
Tessa Williams, cậu đã bao giờ làm hướng đạo sinh chưa, David? Rồi, cậu còn nhớ khẩu hiệu của hướng đạo sinh, chuẩn bị đầy đủ chứ? Nhớ. Cậu phải chuẩn bị đầy đủ khi bước vào phiên tòa của Tessa Williams. Bà ta lợi hại lắm, cả đáo để nữa. Một con người dương lên từ bùn đất đấy. Xuất thân tại một gia đình lĩnh canh ở Mississippi. Tessa Williams chỉ nhờ vào học bổng mà học hết đại học. Họ hàng
làng xóm quê hương vô cùng tự hào về Williams nên đã hùn tiền lại cho bà theo học tiếp ở trường luật. Có tin đồn là đã từ chối cả quyền cao chức trọng Washington để chỉ là bà, một quan tòa tự do độc lập. Tóm lại, Williams là cả một quyền thoại đấy. Hay quá!
David thốt lên.
Phiên tòa diễn ra ở Santa Clara. Ừ, vậy thì cậu sẽ gặp ông bạn cũ Mickey Brennan của tôi trong vai công tố viên rồi. Kể về ông ta đi, Jesse. Hắn là một tay Ireland nóng nảy và cứng rắn từ trong ra ngoài. Gia đình nhà Brennan giống ghê lắm đấy. Bố là chủ một nhà xuất bản lớn, mẹ là bác sĩ, chị gái là giảng viên đại học. Hồi ở trường, hắn là một ngôi sao bóng đá và luôn đứng đầu trong trường luật.
Jesse chồm người về phía trước.
Hắn khá đấy, David. Hãy cẩn thận. Đòn độc của hắn là vô hiệu hóa lời khai của các nhân chứng bên bị và sau đó đập họ luôn. Hắn rất thích chơi trò cút bắt với họ. Thế tại sao bà Williams lại muốn gặp cậu?
Tôi cũng không rõ.
Trong điện thoại bà ta chỉ nói là có chút vướng mắc muốn thảo luận với tôi thôi.
Jesse Keller cao mày.
Chuyện này lạ đấy. Khi nào thì cậu tới gặp bà ta? Sáng thứ tư. Cẩn thận đấy. Cảm ơn Jesse. Tôi sẽ đề phòng.
Tòa án cấp cao hạt Santa Clara là một ngôi nhà 4 tầng quét vôi trắng nằm trên đường North First. Ngay ở lối vào chính là một trạm kiểm soát có nhân viên mặc cảnh phục, có máy dò kim loại, rào chắn. Có tất cả 7 phòng xử án trong tòa nhà này, mỗi phòng do một thẩm phán và đội ngũ nhân viên trợ giúp chịu trách nhiệm. 10 giờ sáng ngày thứ tư, David Singer bước vào phòng làm việc của nữ thẩm phán Tessa Williams. Trong phòng có cả Mickey Brennan. Ông công tố viên cứng rắn này, xấp xỉ 50, thấp người, dạm dở, nói giọng pha thổ âm Ireland. Còn Tessa Williams cũng trạc 50, lai Phi Châu, người mảnh dẻ và trông còn khá hấp dẫn, cử chỉ và điều bộ mạnh mẽ, đầy uy quyền. Chào ông Singer, tôi là thẩm phán Williams. Còn đây là ông Brennan. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Bà thẩm phán nhìn sang David. Mời ngồi. Tôi muốn bàn trước chút chuyện về vụ Patterson. Theo hồ sơ thì ông định bào chữa cho cô ta là vô tội vì bệnh mất trí.
Dừng, thưa thẩm phán.
Tôi mời cả hai ông đến đây vì tôi nghĩ chúng ta có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian và tiền bạc của nhà nước. Tôi luôn chống lại việc dàn xếp biện hộ, nhưng trong vụ này tôi cho như thế là hợp lý. David bối rối lắng nghe. Bà thẩm phán quay sang Brennan. Tôi đã đọc bản luận tội sơ bộ và nghĩ rằng vụ này không nhất thiết phải ra tòa. Đồng thời tôi cũng mong rằng nhà nước sẽ hủy bỏ án tử hình để thay vào đó là án chung thân. David lên tiếng.
Hãy khoan, hình như có gì lầm lẫn thì phải.
Cả hai người đều quay sang nhìn anh. Ông Singer.
Thân chủ của tôi vô tội. Cô ấy đã vượt qua cuộc kiểm tra nói dối và điều đó chứng minh.
Chuyện đó không chứng minh được gì cả và như anh biết đó, nó không có giá trị trước tòa. Đây sẽ là một phiên tòa có khả năng kéo dài và sẽ khá là lộn xộn, chủ yếu do sự tò mò của công chúng.
Tôi chắc rằng...
Tôi đã làm nghề luật nhiều năm rồi, ông Singer. Bà Williams nóng nảy ngắt lời anh. Tôi đã nghe đủ các kiểu bào chữa rồi, tự bào chữa chấp nhận được. Giết người vì nông nổi nhất thời, chấp nhận được. Vì đầu óc có vấn đề, chấp nhận được. Nhưng tôi cho ông biết, tôi không tin vào điều sau đây, ông luật sư. Vô tội vì tôi không liên quan đến án mạng. Đó là do một nhân cách khác của tôi thực hiện. Cái kiểu này ông có thể tìm thấy trong cuốn Blaston. Thân chủ ông hoặc có hoặc không liên quan đến vụ án, thế thôi. Cho nên, nếu ông thay đổi mục đích bào chữa, chúng ta có thể tiết kiệm...
Không, thưa bà thẩm phán. Tôi không thay đổi.
Tessa Williams nhìn David chằm chằm. Ông ngang ngạnh quá. Rất nhiều người cho đó là một phẩm chất đáng quý. Bà ta chồm người về phía trước. Còn tôi thì không.
Thưa bà thẩm phán,
ông đã buộc chúng ta phải đối mặt nhau trong một phiên tòa kéo dài ít nhất 3 tháng hoặc lâu hơn. Brennan gật đầu.
Tôi đồng ý.
David khăng khăng.
Xin lỗi, nếu các vị cảm thấy...
Ông Singer, bà thẩm phán lại không để anh nói hết.
Tôi có thiện ý mời ông đến đây để cùng nhau tìm một hướng đi đúng. Nếu cứ theo cách ông dự định tiến hành, thì thân chủ của ông có thể sẽ chết đấy.
Thôi nào, bà đang vội vàng đánh giá vụ án này mà không...
Vội vàng ư? Ông đã xem các bằng chứng chưa?
Rồi, tôi...
Chúa ơi! DNA và dấu tay của hung thủ, tức Ashley, có ở khắp các hiện trường. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp phạm tội nào lại rõ ràng đến thế. Nếu ông cứ khăng khăng đòi tiếp tục, có thể tòa án sẽ biến thành trò hề mất. Được, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Tôi không muốn phiên tòa của mình trở thành rạp xiếc. Hãy giải quyết nó ngay bây giờ đi, khi còn chưa muộn. Tôi hỏi ông một lần nữa, ông có đồng ý biện hộ cho thân chủ ông án chung thân không?
Không.
David bướng bỉnh đáp. Bà ta giận dữ nhìn anh. Được, gặp nhau vào tuần sau. Tự anh đã tạo ra kẻ thù cho chính mình. Chương 15. San Jose nhanh chóng bị hâm nóng bởi bầu không khí sôi sục của phiên tòa xử Ashley. Giới truyền thông trên toàn thế giới lũ lượt kéo đến. Các khách sạn được kín chỗ và không ít người phải trú chân ở các vùng ngoại vi Santa Clara, Sunnyvale và Palo Alto. Còn David thì thường xuyên bị đám ký giả săn đuổi.
Ông Singer, xin ông vui lòng cho biết có phải ông định bào chữa cho thân chủ ông vô tội?
Ông có định đưa Ashley Patterson ra buộc nhân chứng không?
Có phải đại diện tòa án đã đề nghị thỏa thuận về mục đích biện hộ chăng? Bác sĩ Patterson sẽ khám bệnh cho con gái mình chứ?
Tạp chí của tôi sẵn sàng trả 50.000 đô la cho cuộc phỏng vấn với thân chủ của ông. Becky Brennan cũng bị giới báo chí bám chặt.
Ông Brennan, xin ông vui lòng nói vài lời về phiên tòa sắp tới.
Brennan mỉm cười rõ tươi trước ống kính truyền hình.
Dừng, tóm gọn trong năm chữ. Chúng tôi nhất định thắng, xin miễn bàn luận gì thêm.
Khoan đã, ông có nghĩ cô ấy bị mất trí không?
Án tử hình sẽ được đưa ra chứ?
Có phải ông cho rằng đây là một vụ dễ giải quyết? David đã thuê một văn phòng ở gần tòa án, nơi anh có thể tiến hành phỏng vấn các nhân chứng và chuẩn bị cho các phiên xử. Anh cũng quyết định Sandra sẽ kết thúc công việc ở chỗ Jesse Keller tại San Francisco khi phiên tòa bắt đầu. Bác sĩ Salem cũng đã đến San Jose.
David nói, tôi muốn ông thôi miên Ashley lần nữa, hãy cố lấy thêm nhiều tin tức từ cô ấy và hai nhân cách kia, để chúng ta có đủ vốn liếng bước vào trận chiến đấu.
Họ đến nhà giam gặp Ashley. Nàng đang cố gắng che đậy sự sợ hãi của mình. Trong con mắt David, trông nàng như một con hươu đã bị mắc vào cái bẫy của đám thợ săn hung ác.
Chào Ashley, cô còn nhớ bác sĩ Salem không?
Ashley gật đầu.
Ông ấy sẽ thôi miên cô một lần nữa, có vấn đề gì không?
Ashley dè dặt. Ông ấy sẽ nói chuyện với những người kia à?
Đúng vậy, cô không phản đối chứ?
Không, không, nhưng tôi không muốn gặp họ.
Cô sẽ không gặp họ đâu.
Tôi ghét việc này lắm. Ashley đột ngột hét lên giận dữ.
Tôi hiểu, đừng quá lo, sẽ chống xong thôi.
David dịu dàng nói, anh gật đầu với bác sĩ Salem.
Thả lỏng người ra, Ashley, hãy nhớ xem việc này dễ dàng thế nào. Nhắm mắt lại và thư giãn đi. Cố gắng đừng nghĩ ngợi gì. Hãy lắng nghe chồng tôi. Quên hết mọi chuyện khác đi. Cô đang rất buồn ngủ. Mắt cô bắt đầu nặng trĩu xuống. Cô muốn đi ngủ. Đi ngủ.
Mười phút trôi qua, bác sĩ Salem ra hiệu cho David. David tiến đến gần Ashley.
Tôi muốn gặp Alex. Cô có ở đó không, Alex?
Và họ thấy gương mặt Ashley dần dần biến đổi như lần thôi miên trước. Sau đó, một giọng Italia êm dịu, ngọt ngào vang lên. Xin chào.
Chào Alex, cô có khỏe không?
Không, quả là một thời kỳ mệt nhọc.
Mệt nhọc cả với chúng tôi nữa, nhưng mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.
David an ủi. Hy vọng là vậy.
Alex, tôi muốn hỏi cô vài chuyện. Cô có biết Jim Cleary không?
Không.
Cô có biết Richard Melton không?
Có. Giọng nàng thoáng chút buồn rầu. Những chuyện xảy ra với anh ấy thật kinh khủng.
David nhìn bác sĩ Salem. Đúng vậy, kinh khủng quá. Thế lần cuối cùng cô gặp Richard là khi nào?
Tôi đến San Francisco để gặp anh ấy. Chúng tôi đi thăm viện bảo tàng và sau đó cùng đi ăn tối trước khi ra về. Richard rủ tôi đến nhà anh.
Thế cô có đồng ý không?
Không, giá mà lúc ấy tôi đi. Alex nói với giọng hối hận. Có thể sẽ cứu được anh ấy. Chúng tôi chia tay và tôi quay lại Cupertino.
Nàng im lặng một lúc. Và đó chính là lần gặp cuối cùng.
Vâng.
Cảm ơn Alex.
David đến gần Ashley hơn và gọi.
Tony, cô có ở đó không? Tony, tôi rất muốn gặp cô.
Trước mặt họ, gương mặt Ashley lại đổi sang một vẻ mới, gợi tình hơn nhưng cũng nanh nọc hơn. Và nàng bỗng cất cái giọng trong trẻo hát bài đồng dao khá quen thuộc với những vùng nông thôn nước Anh. Nửa cân gạo rẻ tiền, nửa cân mật ngào đường, trộn chúng lại và chế biến, bớt đi đợi con trồn. Nàng nhìn David, anh có biết tại sao tôi hay hát bài này không?
Không.
Bởi vì mẹ tôi rất ghét nó, bà ấy ghét luôn cả tôi nữa.
Tại sao mẹ cô lại ghét cô?
Ồ, dù sao bây giờ chúng ta cũng không thể hỏi bà ấy được, phải không? Tony cười to. Đối với bà ấy thì tôi không bao giờ làm được cái gì cho ra hồn cả. Mẹ anh là người thế nào, David?
Bà là người phụ nữ tuyệt vời.
Anh thật may mắn. Tôi chắc là do tạo hóa đã ăn bà như vậy. Phải chăng Chúa Trời đang đùa giỡn với chúng ta?
Cô có tin vào Chúa không? Cô có phải là người theo đạo không, Tony?
Tôi không biết. Có thể Chúa có tồn tại. Nếu đúng như vậy, chắc là ông ấy phải cố những trò đùa kỳ lạ lắm. Alex là người sùng đạo. Cô ấy thường xuyên đi lễ nhà thờ.
Thế còn cô?
Ồ, nếu cô ấy đi thì tôi cũng đi.
Tony, cô có cho rằng giết người là việc làm đúng không?
Không, dĩ nhiên là không.
Nhưng
trước khi anh bắt buộc phải làm như vậy.
David và bác sĩ Salem nhìn nhau. Ý cô là gì?
Giọng nàng chợt thay đổi, trở nên dịu dàng hơn. Ừ, anh biết đó. Nếu anh phải tự bảo vệ bản thân, nếu có ai định hãm hại anh... Nàng bỗng trở nên bối rối. Nếu có ai định giở trò bẩn thỉu với anh.
Và liền đó, nàng lên cơn kích động. Tony.
Nàng bắt đầu nức nở. Tại sao họ không để tôi yên? Tại sao họ không để tôi yên? Tại sao họ cứ phải? Nàng khóc to hơn.
Tony.
Yên lặng.
Tony.
Không có phản ứng gì. Bác sĩ Salem nói.
Cô ta đi rồi, để tôi đánh thức Ashley dậy.
David thở dài.
Cũng được.
Vài phút sau, Ashley mở mắt ra.
Cô thấy thế nào?
David hỏi. Mệt quá, mọi việc tốt cả chứ.
Ừ, chúng tôi đã gặp Alex và Tony, họ...
Tôi không muốn biết đâu.
Cũng được, sao cô không nghĩ đi nhỉ? Ashley, chiều mai tôi sẽ quay lại gặp cô.
Họ nhìn người cai ngục đưa Ashley đi. Bác sĩ Salem nói.
Anh phải đưa cô ấy ra một nhân chứng thôi, David. Điều này đủ sức thuyết phục tất cả các bồi thẩm đoàn trên thế giới. Tôi đã cân nhắc chuyện này rất nhiều rồi.
David trả lời.
Tôi nghĩ là mình không thể. Tại sao? Brandon, ông công tố viên là một tay sát thủ đấy. Ông ta sẽ làm cô ấy quá rộ lên mất. Tôi không thể làm vậy được.
Hai ngày trước khi phiên xử sơ bộ diễn ra, David và Sandra ngồi ăn tối cùng vợ chồng Kühler.
Chúng tôi đã đăng ký ở tại khách sạn Wyndham.
David nói,
viên quản lý đã đặc biệt chiếu cố cho tôi. Sandra sẽ đến ở cùng tôi. Thị trấn này giờ đây chật cứng và ngột ngạt đến không chịu nổi.
Emily cố pha trò. Không hiểu khi phiên tòa chính thức diễn ra thì nó sẽ giống cái gì? Kühler nhìn David.
Tôi có thể giúp gì không?
David lắc đầu.
Tôi đang phải quyết định một vấn đề nhức óc đây.
có nên đưa Ashley ra buộc nhân chứng không?
Jesse Killer nói,
gây gò đấy, đưa ra cũng dở mà không đưa ra cũng dở. Vấn đề là chắc chắn Brandon sẽ nhân cơ hội biến Ashley Patterson thành một ác phụ dâm đảng, một quái vật giết người không ghê tay. Nhưng nếu không đưa ra, bộ thẩm đoàn sẽ có ấn tượng rằng họ đến phiên xử chỉ để đọc lời tuyên án. Mặt khác, theo những gì cậu nói, nếu đưa Ashley ra, Brandon có thể sẽ giết chết cô ấy. Brandon đã triệu tập các chuyên gia y khoa đến để phản đối MPD. Vậy thì cậu phải làm cho họ tin chuyện đó là có thật. Tôi cũng định như vậy.
David trả lời.
Anh có biết chuyện gì làm tôi bực mình nhất không? Đó là những trò hề. Còn nữa, tôi muốn đổi địa điểm xử án, nhưng rồi lại thôi, vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy chỗ mà thôi. Anh còn nhớ hồi Johnny Carson diễn trên TV không? Vui nhộn một cách độc địa thật đấy, nhưng lúc nào cũng để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Còn bây giờ, cách bọn diễn hài trên TV toàn quân hiểm. Chúng sẵn sàng làm trò cười trên tính mạng của người khác.
David!
Gì cơ? Mọi chuyện có vẻ sẽ tồi tệ hơn ta tưởng đấy.
Jesse Killer chậm rãi nói. Đêm trước phiên xử, David không tài nào ngủ nổi. Anh bất lực trong việc ngăn chặn những ý nghĩ bi quan cứ cuộn lên trong đầu. Khi vừa thiếp đi, anh nghe thấy một giọng nói.
Mày đã làm cho thân chủ cuối cùng của mày bị chết. Nếu người này nữa cũng chung kết quả đó thì sao?
David ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi. Sandra mở mắt ra. Anh không sao chứ?
Không, có. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế này? Việc anh phải làm là nói không với bác sĩ Patterson.
Nàng nắm chặt lấy tay anh và khẽ nói. Vậy tại sao anh không làm?
Anh lầm bầm. Em nói đúng, anh không thể.
Vậy thì thôi. Nào, sao anh không cố ngủ để sáng mai có sức mà chiến đấu?
Ừ.
Nhưng rồi anh vẫn thức trắng suốt đêm đó.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 8 và 9. Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.